giải thoát thì kiến. Này, giải thoát thì kiến. Giải thoát thì kiến là tự tâm mình không có chỗ. Tự tâm không phân duyên. Quý vị nghe hai câu này hơi lạ. Tự tâm không phân duyên. Tự tâm không phân duyên. Không trầm không kẻ tịch. Không trầm không kẻ tịch. Phải học rộng nghe nhiều. Phải học rộng nghe nhiều. Đạt được lý của Phật. Đạt được lý của Phật. Hòa quan tiếp vật. Hòa quan tiếp. Không ngã không nhân. Không ngã không nhân. Thẳng đến Bồ Đề. Thẳng đến Bồ Đề. Trong tánh không đổi. Đó là giải thoát thương. Giải thoát tùy tiên. Thế thì giải thoát thương là tự tâm mình không có chỗ mà phân duyên. Phân duyên là trèo là le. Là duyên theo. Giống như con mèo trèo là cây cột. Là nương cái gì? Nương cây cột. Đó là gọi là phân. Phân duyên. Còn mình thì nương theo các cảnh để mà duyên, cho nên gọi là phân. Phân duyên. Thấy cảnh hai thì mình chạy. Chạy tới cảnh dở thì mình chê vai, đó là phân. Phân duyên. Thấy giàu thì mình không. Mình. Cái nghèo thì chê là khổ. Thì đó gọi là phân. Phân duyên. Cho nên giải thoát thương có là tự tâm mình không có chỗ phân duyên. Cũng chẳng nghĩ thiện, cũng chẳng nghĩ ác. Tự tại vô ngại. Đó là giải thoát. Giải thoát thương. Mới giải thoát thương. Còn đến giải thoát tri kiến thì lại khác. Tự tâm không phân duyên. Hai cái khác nha. Cái trước là có chỗ phân, phân duyên. Còn cái là tự tâm không phân, phân duyên. Mặc dù không có cảm hay có cảm cũng không phân. Không phân duyên là không cần có chỗ. Mà tự tâm đã không phân, phân duyên. Nói cách khác là phía trên á, là nhờ có người khác nói mình mới biết. Còn cái giải thoát tri kiến là tự mình đã biết, không cần người khác chỉ bảo, là tự tâm không phân, phân duyên. Không cần, không thể tịch. Người lại làm hết tất cả các điều thiện mà không cần, không tìm đáng tại. Đã đó cho đó là đủ, không có đủ. Không cần có là không cho đó là đủ. Không thể tịch cũng là không dừng lại. Làm hoài, làm không ngừng. Ngừng nghĩ gọi là giải thoát đi. Tùy kiếm lo cho tất cả chúng sanh mà không ngừng, không nghĩ. Thì đó gọi là không trầm, không tệ. Để tịch tu cũng không bao giờ ngừng. Cái giờ tu của mình không bao giờ ngừng nghĩ, không thấy, thay đổi. Gọi là không trầm mà không tệ, để tịch. Muốn như thế thì phải làm gì? Phải học rộng nghe, nghe nhiều. Tôi thấy cho nên vinh tưởng của đáng mà học, học rộng mà nghe. Nghe nhiều, học rộng chưa?
Cũng chưa.
Nghe nhiều chưa? Cũng chưa. Cho nên hồi xưa các vị tổ mà gánh cha gánh mẹ đi suốt mấy chục năm tiền để mà học Phật Pháp. Học luôn ngày tối đêm sáng vậy mà cũng chưa rồi. Còn mình lâu lâu cũng có nghe bữa không? Cũng còn hơn người không nghe. Phải học rộng, phải nghe, nghe nhiều. Đạt được cái lý của Phật. Phải học rộng, nghe nhiều, đạt được cái lý dạy của chư Phật. Thì cái này biểu hiểu là hòa quang đồng tầng. Hòa quan tiếp vật. Hòa quan có nghĩa là gì? Con biểu chữ của nó là hòa quan động đồng trần. Có nghĩa là gì? Hòa quan là ánh. Ánh sáng, trần là bụi. Bụi mạm. Hòa quan đồng trần. Có nghĩa rằng buổi sáng quý vị thấy cái bụi qua cái sổ không? Thấy không? Nó vừa có ánh sáng thì vừa có bụi. Vừa có bụi thì vừa có ánh. Ánh sáng. Ánh sáng với bụi nó lẫn lộn với nhau. Nhưng mà ánh sáng là ánh sáng, bụi là bụi. Chứ ánh sáng nó không bị bụi mà nó mờ. Hiểu không? Ánh sáng nó bị bụi nó mờ không? Ánh sáng là ánh sáng mà bụi là bụi. Nhưng hai cái này trang với nhau. Nói cách khác là một người quên tưởng vào trong chúng sanh đầu thì hòa quan tiếp vật bụi và ánh sáng, hai cái đang lẫn lộn với nhau. Mà ánh sáng là ánh sáng, bụi là bụi. Đừng để bụi dính vào ánh. Bụi có dính ánh sáng không? Nó có dính. Cho nên gọi là hòa quan tiếp vật nhé. Để làm gì? Không ngã không nhăn. Mà nếu được cái không ngã không nhăn là không có ta, không có anh, không có mày, không có dơ, không có ti, không có y nghĩa. Thì ra không ngã không nhăn tức là không thấy ta, không thấy con người khác. Tức là không ngã không nhăn thì thẳng đến bồ đề mà chân tánh không đổi. Đó gọi là giải thoát tri kiến kiến thường. Hay quá không? Thấy học với cái kinh này tôi thấy quá rất hay. Nhưng mà đáng tiếc thì dơ không cho phép. Đây, đến đây. Cho nên hương này tự quân ở trong tất cả các mùi hương này, giới hương, định hương, giải hương, giải thoát thì cứ hương này là sao? Nó ở trong, chớ hướng ra bên ngoài mà tìm. Nó tự ở bên trong, trong phản bánh của ta, chớ hướng ra bên ngoài mà tìm. Này tôi trao cho các ông, cái vô tướng sám hối. Này tôi trao cho các ông, cái vô tướng sám hối. Tự tìm ở trong, chứ đừng tìm đến bên ngoài. Để diệt tội trong ba đời thì khiến được ba nghiệp thánh tự nhiên. Các vị có sám hối người bày đầu cho ba nghiệp được thanh tịnh, cho nên đây là phẩm sám. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm, không bị kêu cứu, các tội thải đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hàng không khởi lại, hàng một thời là tiêu diệt, hàng không khởi, phải là từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm mai, mai sau mà không bị ngu mê làm nhiễm nữa thì chính đó gọi là sám, sám hối. Niệm trước, niệm nay và niệm mai, mai sau mà mỗi niệm không bị cái ngu mê nó làm nhiễm, không bị tiêu cứu thì các tội thải đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt hàng không khởi, khởi lại thì đó gọi là sám, sám hối. Sám hối sao phải phát tứ hoàn thiện nguyện. Ở đây không giảng cái tứ hoàn thiện nguyện, quý vị thấy khác hơn chúng ta hiểu gì, chúng ta hiểu gì, chúng ta thường có tứ hoàn thiện nguyện không? Chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thiện nguyện học, Phật đạo vô thượng thiện nguyện, đúng không? Không không, hắn không vậy, ông nói rồi, ai biết rồi, ông nói nè, tự tâm chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, sao không? Tự tâm chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, tự tâm chúng sanh vô biên phiền não thiện nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thiện nguyện đoạn, thiện nguyện học, tự tánh vô thượng, tự tánh vô thượng, Phật đạo thiện nguyện thành. Cái đoạn sau tôi hiểu rồi. Thế thì ông nói gì? Từ trước đến nay chúng ta nghĩ rằng chúng sanh vô biên thượng độ là tất cả chúng sanh vô biên đó con nguyện mà độ, đúng không? Phải nghĩ vậy, nghĩ vậy là tao phải độ hết chúng sanh vì nó đau khổ quá cho nên phải ra sức mà độ chúng sanh nó vô biên phiền não cho nên tao phải ra sức mà đoạn cho nó, còn mình thì không nói. Mình thì là không, không nói, có phải vậy không? Đúng như thế không? Cho nên ngài nói dạy rõ là tự tâm chúng sanh vô biên thiện nguyện, nguyện độ chúng sanh là chúng sanh trong tâm chứ không phải chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh là chúng sanh trong, ta có chúng sanh không? Chúng sanh là chúng sanh trong tâm, tức là tâm tâm mê ta cuồng vọng bất thiện thì đặt đó ác độc, mỗi người mới tự tánh mà tự độ, mỗi người mới theo cái tánh đó mà tự độ, tức là độ ngay trong tự tánh của mình. Nhưng mà tự tánh chúng sanh vô biên thiện nguyện mà ta tưởng chúng sanh đi bên ngoài, còn ta là người đi độ. Nhưng mà ngài thì nó không, tự tánh chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, tự tâm đây là chúng sanh, mà chúng sanh đây ở trong tâm, tức là tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm tật đó, tâm ác độc, ta phải lo mà làm gì? Ta phải độ, ta phải tự độ lấy bạc, mà là tự tâm chúng sanh vô biên thiện nguyện. Thế thì mỗi cái tâm như vậy có phải chúng sanh không? Có phải chúng sanh không? Tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm tật đó, tâm ác độc, tâm sân hận, có phải là chúng sanh không? Thế là trong ta có đủ cái chúng sanh đó thì chúng sanh ở trong tâm ta. Vì thế ta phải làm gì? Ta và mỗi người nên tự tánh mà tự độ, tức là độ ngay trong tự tánh của mình. Như vậy là khác, đúng không? Tự tánh tự độ là tự mình đem chánh kiến mà độ, đã có chánh kiến thì bằng sử dụng cái trí bất nhã đánh phá đập vỡ những ưu si mê vọng gọi là chân độ. Cho nên tự tánh thì tự độ. Tự tánh pháp môn tức là phải tự thấy cái tánh của mình, thường hành chánh pháp gọi là chân học, học ngay nơi tự tánh của mình, tức là học pháp môn nào mà ngộ được cái tự tánh của mình chứ không phải học gì bên ngoài. Như vậy là tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học. Tự tánh pháp môn là gì? Phải tự thấy tánh của mình, thường hành chánh pháp thì gọi là chân học, đó mới gọi là chân học. Còn cái học bên ngoài thì gọi là tà học, chứ học thì cái tự tánh của mình hết. Học ngay nơi tự tánh của mình, bởi vì mình có ông thầy mà lại không nghe, mà chả đi nghe người khác. Tự tánh thanh tịnh tức là phân thầy không? Phải tự tánh thanh tịnh phải làm thầy đâu không? Mà mình là không nghe học có tự tánh thanh tịnh mà chạy học có thể làm gì? Càng học thể ngủ ẩn, nó nam càng nó trung hộp lại, nó xúi dục của mình làm đủ thứ. Trà đổ kêu mạng danh giác đô kỵ đi học ở thằng đó mà lại không học có thằng tự tánh thanh tịnh. Cho nên tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, mà thằng tự tánh của mình học vô lượng kiếp cũng không hết, thế mà lại bỏ không học, đi học có thằng ngủ ẩn, đúng không? Còn có chuyện nghe rõ không? Mình biết tự tánh thanh tịnh chưa? Tự tánh đó là thầy, là Phật mà lại không đi học, mà đi học có thằng hợp thể ngủ ẩn xúi dục mình làm toàn những chuyện tầm bậy, đau khổ rối loạn sanh tử luân hồi, lại chạy đi học nó mà lại không học có thằng tự tánh thanh tịnh. Vì thế mà tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nghĩa là phải thấy tự tánh của mình, thường hành chánh pháp gọi là chân học, học ngay nơi tự tánh của mình, tức là học pháp môn nào mà ngộ được tự tánh của mình chứ không phải học cái gì khác bên, học cái gì đó mà nó làm cho tự tánh của mình sáng ra thì nên thì học, mà cái gì nó không phải làm sáng cái tự tánh ra thì đừng nên học. Rồi quý vị nghe đó không? Tự tánh Phật đạo thì nguyện thành là sao? Tự tánh Phật đạo thì nguyện thành có nghĩa là từ chân từ vọng thì thấy được Phật tánh, từ chân Tư vọng, từ chân, tư vọng là gì? Tức thấy được Phật tánh. Như vậy là chúng ta tên mà thấy chân thì cũng chưa thấy được Phật, Phật tánh. Hoặc là từ vọng mà thấy, thấy chân thì cũng chưa gọi là Phật, Phật tánh. Mà bao giờ từ chân, từ luôn tá, có vọng thì tức thấy được Phật, Phật tánh. Như vậy là chân với vọng là gì? Là hai mặt đối, đối đãi, lấy chân để tự, từ vọng. Thế mà chúng ta đi tìm chân bỏ, bỏ vọng, tức là chúng ta còn bám víu vào cái chân, tức là cũng chưa thấy được Phật, Phật tánh. Bao giờ vứt luôn cái chân nữa thì lúc đó mới thấy Phật, Phật tánh. Cho nên kệ của tổ nói gì? Cùng bất kiến tuyệt học vô biên dần đạo nhân, bất từ vọng niệm bất cầu, cầu chân vô minh tự tánh tức Phật, tánh viễn quá không thăng tức pháp, pháp thăng. Vô minh tự tánh tức Phật, Phật tánh viễn quá không thăng tức pháp, pháp thăng. Thử ai mà đi gì việc từ phiền não trong tán căn bệnh mà thú hướng chân như tổng thị thì ta. Nếu ai mà thấy chân mà không trừ, thế này đến đây các tổ nói gì? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, mà gặp Phật cũng biết giết Phật thì mới thấy Phật, Phật tánh. Thì nếu thấy ông Phật mà còn ôm ông Phật thì mình là còn chúng sanh sao? Thì làm gì thấy Phật tánh? Hiểu cái này không? Còn ôm ông Phật, ông Phật, ông Phật thì mình là chúng sanh sao? Thế thì ta không có Phật tánh à? Là tới chỗ này quá, đúng không? Hiểu không? Hả? Cho nên gặp ma giết ma, gặp Phật giết, giết Phật thì mới thấy Phật, Phật tánh. Nếu còn ôm Phật thì chưa phải là Phật, Phật tánh ta chưa thấy Phật tánh trong mình mà vẫn là còn kẻ ngu, ngu si, ôm ông Phật à? Thì mình còn là chúng sanh à? Mình không có Phật tánh à? Để như đến chỗ này mà đập nạn quá, có không? Đúng không? À. Như vậy thì quá giờ quá rồi. Bây giờ tôi giảng ba cái pháp bị con nhà sư thiền sư đến hỏi là cái phẩm cơ duyên, thế là phẩm cơ duyên có hỏi thế này. Dạ bạch, bạch ngài, dạ con biết tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, còn có tối thượng thừa là sao? Con hiểu. Tối thượng thừa là sao? Con không hiểu. Ừ. Đây. Tôi chỉ giảng đến cái phẩm cơ duyên này, cái thâu tạng nghĩ đây. Này phẩm cơ duyên này. Thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa. Thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa. Từ trước đến nay chúng ta cứ nghe tiểu thừa, trung thừa, đại thừa chưa hiểu. Đến nhãn giảng nè. Khi mà còn thấy, còn nghe, còn tụng đọc là tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa. Y pháp mà tu hành là đại thừa. Y pháp mà tu hành là đại thừa. Muôn pháp trọn thông. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ. Tất cả không nhiễm, lìa các pháp tướng. Lìa các pháp tướng. Một cũng không được. Gọi là tối thượng thừa. Nè. Như vậy là hôm nay chúng ta đọc. Nè. Ai mà còn thấy, còn nghe, còn tụng, còn đọc đó là tiểu. Thế này chúng ta có từ tụng đọc chưa? Còn thấy, còn nghe, còn tụng, còn đọc đó là tiểu. Tiểu thừa, nha. Thấy rõ cái này chưa? Ai mà ngộ pháp, hiểu nghĩa là trung thừa. Động đọc rồi mà còn gì, còn ngộ cái pháp đó, còn hiểu nghĩa thì đó là trung thừa. Hiểu được cái nghĩa của chư Phật đã dạy mà thực hành thì đó là trung thừa. Rồi y pháp mà tu hành, tất cả y theo pháp nó mà tu hành thì gọi là đại thừa. Còn nương nơi pháp để mà tu hành đến cái tối thượng thừa. Muôn pháp trọn thông, tất cả các pháp lớn nhỏ, trong ngoài, xa gần, Phật chúng sanh trọn thông hết, không hết. Niết bàn chúng sanh, sanh tử gì trọn thông hết rồi. Đấy, tất cả pháp từ tiểu thừa cho đến đại thừa thông hết rồi. Muôn pháp đầy đủ rồi, tất cả đều không có niệm. Lìa các pháp tướng rồi, biết hết rồi mà lìa hết tất cả pháp tướng rồi làm gì nữa? Một cũng không, biến pháp một cũng không thì gọi là tối thượng thừa. Một cũng không, đừng nói tới hai. Một cũng không, chứ đừng nói cái khác, đừng nói tới hai thì gọi là tối thượng thừa. Giờ đọc quý vị hiểu chưa? Hiểu rõ chưa? À, mặc dầu chúng ta ở trong hiện tượng là pháp có hai, có nhiều pháp thì có pháp bản thể là pháp một chứ gì? Bản thể cũng mất luôn. Thì mới gọi là tối thượng. À, thì sao? Đến đây có dùng mình không? Có ớn lạnh không? Cho nên cuối cùng ngày dạy rồi hết phải không? Cuối cùng ngày dạy gì? Ngơ ngơ không tu thiện. ngáo ngáo không là mát, ngáo ngáo không là mát, lặng lẽ giúp thấy nghe, lặng lẽ giúp thấy nghe, giúp thấy nghe, thêm thang tâm không dính, thêm thang tâm không dính. Rồi, đó là nội dung con pháp bảo, bảo là nội dung con vậy nè. Ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không là mát, lặng lẽ giúp thấy nghe, thêm thang tâm không, không dính. Phải. Ngơ ngơ không làm thiện, không tu thiện, ngơ ngơ thấy được thiện cũng ngơ, ngơ ngơ diễn tả cho ngơ ngơ hay quá. Ngơ ngơ có nghĩa là gì? Nó không đóng sai mà nó cũng không bỏ, phải không? Nó không sai thương nó cũng không không bỏ. À, ngơ 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 không tu tu thiện mà ngáo ngáo không làm mát, ngáo ngáo cũng nghĩa là gì? Ngáo ngáo là gì? Còn gọi là ngơ ngơ ngáo ngáo là con người nó không 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 ở bên nào hết, không dính bên nào hết, gọi là ngơ ngơ ngáo ngáo ngáo. Bên ác anh không dính, bên thiện anh không không dính, cho nên là ngơ ngơ ngáo ngáo ngáo. Lặng lẽ giúp thấy nghe, tất cả các thấy nghe bên ngoài đều chấm chấm dứt, chỉ còn nghe là tự tự tâm thôi. Giúp thấy nghe là thấy, không thấy nghe bên bên ngoài, không không thấy nghe thì có thể ngủ ngủ xuống dục, mà chỉ thấy nghe thì tự tự tâm thôi. Thì thêm thang tâm không dính, từ lúc đó thờ tự tánh làm thầy, còn người ta không ai là thầy của ta nữa. Thêm thang không có dính mắt.
Dạ thôi nghỉ. Do đó mà hôm nay thì tất cả công việc của tu viện của thầy thì đã hoàn tất được tay tắt. Thế là hôm nay thầy nghĩ đến chuyện khác. Cái chuyện gì không? Nè, chuyện làm cầu treo. Đang làm cái cầu treo, nó buồn cười là thầy nghĩ đến tất cả mọi người. Việc của mình tu viện thầy đã hoàn tất rồi. Bây giờ xem xét cho tất cả những người trao lại về chuyện trí ta cũng ăn. Làm cầu treo. Đang làm cái cầu treo, nó buồn cười là phải nghĩ đến tất cả mọi người. Việc của mình trên điện thì đã hoàn tất rồi. Bây giờ xem xét cho tất cả những người qua lại rồi chuyện trí con cũng ăn. Mà xét tóc con tưởng biết rồi không? Nếu con xong hết sức nhạt nhòa, mà vừa rồi nó bị tê chết đò, mà con mai cũng như Phật cho họ sao mà tất cả được cứu rớt được. Do đó là cũng không ai chết. Không ai chết nhưng mà thấy sự đau khổ thường liên như vậy thì chúng tôi cũng phát tâm để làm cái cầu treo. Vì thế mà các Phật tử cũng đã yêu cầu chúng tôi đứng ra để cho quý Phật tử họ vận động để làm cái cầu tre, để giúp đỡ làm cái cầu qua lại giữa thiện chí và chú An này. Và với thiện chí cũng hầu hết là tăng lên đông đảo, gần có thêm 200 vị. Và bên chú An này cũng lại qua lại cái chiếc cầu đó. Cho nên Ngài Từ Địa Bồ Tát cũng nghĩ cái vấn đề này. Cho nên Ngài suốt đời chỉ phát nguyện làm cầu, phát nguyện làm đường cho tất cả mọi người qua lại. Mỗi khi có chiếc cầu, mỗi khi có chiếc đường là yên ổn rồi, thì Ngài đứng nhìn, thì mỉm miệng cười, có thấy hết. Làm xong rồi thì Ngài chỉ mỉm miệng cười. Đó là cái niềm vui nhất của một người tăng sĩ. Và cũng cho những người Phật tử nào để hướng đến công việc, có hướng phụng sự cho chúng sanh. Vì thế, mọi ngày Thầy đang đáp, mọi ngày đang khởi tâm người kia, thì Thầy đang giảng tại đây. Thầy người kia họ đang khởi tâm để làm chiếc cầu. Hồi đầu tính cho con đang thực hiện, nó dẫn lên tới 200 triệu, cũng hơi lo nữa chứ. Nói như là thiện, nói là không lo cũng không được, nhưng mà lo thì, nay làm sao cho cái tiền để con thành giết cầu. Xin thầy nguyện, giờ học đã hết, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện cho tất cả các vinh tưởng, sứ Phật tử trong đoàn giấc hoàng. Luôn luôn được sống, trên đất sống, đúng theo ý nghĩa trong ngày vệ năng đơn dạy, nghĩa là chúng ta nghe không là mát. nghe nghe không làm thiện, mà ngó ngó cũng không làm hết, mà nghe nghe không được hết, ngó ngó không làm hết, và luôn luôn chúng ta làm việc lặng lẽ giúp thấy nghe, rồi lúc đó chúng ta thay thang, mà không biến mất gì hết. Chúng xin thành tâm cầu chúc cho tất cả anh chị em luôn là sống vui trên đời, và tất cả việc bên ngoài chúng ta được coi như là tất cả được coi là làm thân, mà luôn luôn thề tự tánh làm thề, thì tất cả mọi việc tiêu diệt đều không còn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thành tâm kính chúc cho con nguyện tất cả tiếp tục linh tiễn an lạc. Nam mô A Di Đà
Phật. Mời cảnh chị ơi tại chỗ. Thưa cảnh chị, thường trò với mẹ nói là đang làm được cái câu ngự liền ở bên ngay qua bên kia, mà đi đó chúng ta đã thấy đó, đó là một cái duyên tốt cho địa phương, chắc chắn trong tương tới tại khi sinh hoạt giặc hoang là chúng ta sẽ kêu gọi và chúng ta sẽ có những điều đóng góp để mà gọi là thêm từ công việc này, nói như thế để cả anh chị về giới thiệu với những người bạn của mình, để rồi chủ nhật tới chúng ta đóng góp thêm những từ cái câu, những từ mắt sách để cho người qua lại. Tại vì người tu học chúng ta như cả mình rồi, mà tất cả những cái gì vui chung quanh mình cũng vui theo, và cái vui của chúng ta không vỗ tay, không ồn ào, không gì cả, mà mình mỉm cười ở bên trong, bên trong của chúng ta, chắc chắn chúng ta tìm được một nguồn vui thanh thoát cho vấn đề tu học của chúng ta. Khi mà thưa về thầy, tại vì có một số anh chị em chiều nay thì bằng công việc phải về liền, mà thường tòa rằng phải ăn cơm rồi mới được về, vẫn lần thường tòa để thường tòa vui, cho nên tất cả anh chị em chúng ta chuẩn bị để dùng cơm trưa rồi ra về. Ai vậy thật? Xin tất cả các tỉnh bên nam, anh chị em chúng anh em chúng ta quay bàn, còn các vị xuống bếp để đưa thức ăn lên, và chúng ta làm nhanh gọn.